chuyển đổi xanh.
Chuyển đổi xanh.
Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
Thị trường tín chỉ carbon ở nhiều quốc gia trên thế giới được hình thành từ khá lâu và hiện đang sôi động do yêu cầu của sản xuất xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh. Việt Nam hiện đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để thị trường tín chỉ carbon có thể chính thức hoạt động từ năm 2028 và thực hiện phát thải ròng bằng không vào năm 2050 theo cam kết của chính phủ tại hội nghị lần thứ 6 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26.
Để tận dụng tốt được cơ hội khi thị trường carbon chính thức được vận hành tại Việt Nam, doanh nghiệp và người dân cần hiểu rõ về thị trường để chuẩn bị và không chậm chân trong cuộc đua của chuỗi cung ứng toàn cầu. Thị trường tài chính carbon, đừng để nước đến chân mới nhảy. Nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
Hành trình xanh.
Quý vị, thị trường carbon được coi là công cụ chính để giảm phát thải khí nhà kính và đang phát triển nhanh chóng về thị phần giao dịch cũng như các tổ chức tham gia. Sau đây sẽ là một số thông tin thú vị về tín chỉ carbon cũng như thị trường mua bán này.
Tín chỉ carbon là thuật ngữ chung cho tín chỉ có thể kinh doanh hoặc giấy phép đại diện cho một tấn carbon dioxide hoặc khối lượng của một khí nhà kính khác tương đương với một tấn CO2. Việc mua bán sự phát thải khí CO2 hay mua bán carbon trên thị trường được thực hiện thông qua tín chỉ.
Thị trường carbon được bắt nguồn từ Nghị định thư Kyoto của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, thông qua vào năm 1997. Theo Nghị định thư Kyoto, các quốc gia có dư thừa quyền phát thải được bán, cho hoặc mua từ các quốc gia phát thải nhiều hơn hoặc ít hơn mục tiêu cam kết. Từ đó trên thế giới xuất hiện loại hàng hóa mới là các chứng chỉ giảm, hấp thụ phát thải khí nhà kính. Các giao dịch được gọi chung là mua bán trao đổi carbon, hình thành nên thị trường carbon hay thị trường tín chỉ carbon.
Có hai loại thị trường chính, đó là thị trường carbon bắt buộc, việc mua bán carbon dựa trên cam kết của các quốc gia trong công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu để đạt được mục tiêu cắt giảm khí nhà kính, chủ yếu dành cho các dự án trong cơ chế phát triển sạch, cơ chế phát triển bền vững hoặc đồng thực hiện.
Thị trường carbon tự nguyện dựa trên cơ sở hợp tác, thỏa thuận song phương hoặc đa phương giữa các tổ chức, công ty hoặc quốc gia. Bên mua tín chỉ tham gia vào các giao dịch trên cơ sở tự nguyện để đáp ứng các chính sách về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp ESG để giảm dấu chân carbon.
Thị trường thương mại phát thải quốc tế đầu tiên là của Liên minh châu Âu vận hành từ năm 2005. Thị trường này chiếm khoảng 45% tổng lượng phát thải toàn châu Âu và khoảng 3/4 thị trường phát thải carbon toàn cầu.
Trung Quốc bắt đầu đề cập xây dựng thị trường carbon trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn năm 2011-2015 và sau đó tiến hành thí điểm diện rộng. Từ ngày 16 tháng 7 năm 2021, thị trường giao dịch trao đổi carbon Trung Quốc đã chính thức vận hành nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 7 tháng 1 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone. Nghị định này có quy định cụ thể về lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường carbon trong nước.
Theo đó, giai đoạn đến hết năm 2027 sẽ xây dựng quy định quản lý tín chỉ carbon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon, triển khai thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong các lĩnh vực tiềm năng và hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước và quốc tế, thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon kể từ năm 2025, triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về phát triển thị trường carbon.
Doanh nghiệp Việt Nam muốn hội nhập cuộc chơi toàn cầu, muốn xuất khẩu sản phẩm và sản xuất bền vững, buộc phải tính toán phát thải, tham gia vào thị trường carbon dù để mua hay bán. Bài viết của Minh Hạnh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính carbon, hiện thị trường tín chỉ carbon trên thế giới hoạt động rất sôi động ở khắp các châu lục. Tuy nhiên, mỗi một quốc gia, mỗi khu vực có cách thức và lịch sử vận hành khác nhau. Hiện nay trên thế giới có 58 quốc gia phát triển thị trường carbon, 27 quốc gia áp dụng thuế carbon và một số quốc gia áp dụng cả hai. Để phát triển thị trường carbon ở nước ta, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon và cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ, xác định tổng hạn ngạch phát thải và phân bố cho các lĩnh vực doanh nghiệp, xác định các lĩnh vực dự án tiềm năng. Thị trường carbon trên thế giới hiện đang vận hành theo 3 hình thức: bắt buộc, tự nguyện và hình thức tuân thủ theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris. Giá tín chỉ carbon phụ thuộc vào cung cầu, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực phát thải. Ông Phạm Nam Hưng, Phòng Kinh tế và Thông tin Biến đổi Khí hậu, Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.
Thị trường carbon được cả thế giới coi là một công cụ giảm phát thải khí nhà kính hiệu quả về mặt kinh tế. Nó thúc đẩy cho cái việc chính phủ có thể điều chỉnh cái nguồn vốn, cái dòng tiền hướng vào những công nghệ mà giảm phát thải, công nghệ xanh hơn. Và cùng với cái sự phát triển của nhận thức của con người cùng những cái cam kết mạnh mẽ hơn từ các quốc gia, từ chính phủ thì cái giá của tín chỉ carbon thế giới đã tăng trong thời gian qua.
Theo lộ trình, thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam vận hành thí điểm vào năm 2025 và vận hành chính thức từ năm 2028. Đến hết năm 2027, ngành chức năng sẽ xây dựng xong quy định quản lý tín chỉ carbon, thí điểm triển khai trao đổi bù trừ tín chỉ carbon. Ông Võ Nguyễn Trường An, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN cho rằng, dù còn nhiều việc phải làm để hình thành, vận hành và quản lý thị trường tín chỉ carbon, nhưng đây là tín hiệu đáng mừng về việc Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực này.
Diện tích rừng trên thế giới, diện tích đất trồng trọt trên thế giới chắc chắn nó sẽ có hạn và thậm chí nó sẽ bị biến mất dần theo thời gian do biến đổi khí hậu. Và cái nhu cầu phát thải, cái nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các nước trên thế giới nó vẫn đang rất là cao. Chắc chắn trong thời gian tới cái giá tín chỉ carbon và cái những lợi ích mà tín chỉ carbon mang lại nó sẽ tăng theo thời gian.
Tham gia thị trường carbon, tài chính xanh chắc chắn sẽ làm tăng thương hiệu của doanh nghiệp, thuận lợi trong đàm phán xuất khẩu sản phẩm. Doanh nghiệp thực hiện giảm phát thải là cơ hội để thay đổi mô hình sản xuất công nghệ, qua đó cũng có thể tạo ra tín chỉ carbon còn thừa sau khi đã bù trừ để bán ra thị trường thu về lợi nhuận. Còn đối với các doanh nghiệp trung gian mua bán tín chỉ sàn giao dịch thì là cơ hội có thêm một sản phẩm kinh doanh trao đổi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.
Việc chuyển đổi xanh, chuyển đổi tuần hoàn trong thời gian tới là cái yêu cầu bắt buộc của Việt Nam và tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện cho dù muốn hay không muốn nếu như muốn tham gia vào thương mại và đầu tư toàn cầu.
Phía các doanh nghiệp thì cho rằng thách thức để doanh nghiệp tham gia vào thị trường carbon rất lớn. Cho nên ngoài chính sách pháp luật, rất cần có một cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho thị trường tín chỉ carbon, gồm cả xây dựng cơ sở dữ liệu cho quản trị, chuyển đổi số, sự vào cuộc của các định chế ngân hàng, bảo hiểm. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển Tài chính Carbon khẳng định, doanh nghiệp có cả thuận lợi và thách thức nhưng buộc phải tham gia thị trường carbon. Bởi kinh tế xanh, kinh tế carbon, thị trường carbon không phải chỉ là vấn đề môi trường, mà là cả một thời đại kinh tế, thời đại chuyển đổi bắt buộc. Trong đó doanh nghiệp nhất định sẽ phải báo cáo về phát thải chỉ số carbon.
Doanh nghiệp thì có vẻ như là còn đang nhiều vấn đề. Không có tâm trí đâu mà nói đến chuyện carbon. Nhưng mà chúng ta lại không thể nào trồng như chúng ta muốn được. Thực ra tôi muốn tức là các cái nhà truyền thông ở đây phải thấu hiểu được điều đấy. Và phải làm cho doanh nghiệp thấy được rằng chính phủ biết là chúng ta đang rất khó khăn. Nhưng mà cũng phải biết rằng là nó sức ép từ dưới cần. Từ phía thị trường, từ người mua đầu ra sản phẩm của Việt Nam.
Tóm lại, doanh nghiệp sẽ có nhiều mặt lợi và cũng có nhiều thách thức phải đối mặt trong cuộc chơi hướng tới net zero và thị trường carbon. Nhưng trên hết và trước hết, không còn lâu nữa là đến giai đoạn nếu không giảm phát thải, không thực hiện bù trừ carbon thì sản phẩm của doanh nghiệp sẽ không xuất khẩu được. Cho nên, doanh nghiệp cần có thông tin, cần ý thức được tầm quan trọng và có kiến thức để tham gia vào thị trường carbon trước khi quá muộn. Nhiều chuyên gia và cả doanh nghiệp mong muốn, ngay ở giai đoạn này, truyền thông về giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, tín chỉ carbon cần sâu và rộng hơn.
Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, phủ xanh bãi thải là một nhiệm vụ quan trọng đối với các nhà máy khai thác mỏ nhằm phục hồi cảnh quan và môi sinh sau khai thác. Nhiều năm qua, việc nhân màu xanh trên những bãi thải mỏ đã được công ty Than Đèo Nai, tỉnh Quảng Ninh triển khai trên diện tích hàng trăm hecta. Không chỉ giữ gìn được cảnh quan, môi trường, Những cánh rừng với màu xanh đang ngày một dày thêm cũng là minh chứng cho mục tiêu xanh hóa của ngành than được triển khai hiệu quả vào thực tiễn.
Dẫn chúng tôi đi thăm bãi thải phía nam của công ty than Đèo Nai, ông Nguyễn Ngọc Tùng, phó giám đốc công ty cho biết, đây là khu vực chứa đất đá thải chính của hai mỏ than Đèo Nai và Cọc Sáu với diện tích khoảng 150 ha. Để giữ gìn môi trường sinh thái, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, công ty đã quyết tâm phủ xanh ngọn núi này. Bằng nguồn vốn đầu tư gần 7,3 tỷ đồng, chương trình đã được triển khai trong nhiều năm, phủ xanh sườn, mặt bãi thải bao gồm trồng cây ven đường giao thông, trên mặt đê ở mép tầng, trồng cây tập trung trên mặt tầng diện tích có diện tích 30 ha và trồng cây trên sườn tầng diện tích 90 ha.
Cái khu vực bãi thải này khoảng 150 ha. Thì sau khi đổ thải xong thì mình tiến hành trồng cây và mình làm đê bao quanh, làm mương thoát nước ở xung quanh tạo thành cái hệ sinh thái. Nó mang lại cái lợi ích rất là thiết thực. Thứ nhất là nó bao quanh toàn bộ hệ thống mỏ một cái thảm xanh thực vật để điều hòa khí hậu. Và đồng thời nó có tác dụng cho môi trường, thứ nhất là ngăn bụi, thứ hai là nó điều hòa không khí, vì là cái khí hậu thời tiết ở mỏ khai thác thì nó nóng hơn bình thường, nó điều hòa không khí, nó có một phần cây xanh nhất định và nó trả lại cái môi trường gần như tự nhiên. Và cái khu 150 hectare này đã được tỉnh chấp thuận cho vào rừng phòng hộ, thì cây ở đây là cao 17 mét và hệ sinh thái ở đây cũng có chim, có cá, cò phải đậu.
Là đơn vị duy nhất trong ngành than được đón Bác Hồ kính yêu về thăm, lời dạy của Bác khi về thăm mỏ vẫn luôn được các thế hệ công nhân viên công ty than Đèo Nai ghi nhớ. Và đây cũng là kim chỉ nam để những cán bộ công nhân viên công ty than Đèo Nai như chị Thu Trang luôn nỗ lực cố gắng hết mình trong hoạt động sản xuất. Trong đó có công cuộc đổi màu cho những bãi thải đã và đang được các thế hệ thợ mỏ Đèo Nai quyết tâm cùng nhau thực hiện.
Trước đây, khu mỏ là của thực dân Pháp, công nhân còn làm nô lệ, bị bóc lột và đàn áp khổ cực. Ngày nay, khu mỏ là của nhân dân nói chung và công nhân nói riêng. Công nhân là giai cấp lãnh đạo, là chủ khu mỏ thì phải làm sao cho xứng đáng. Muốn làm những người chủ xứng đáng thì phải thi đua, tăng gia sản xuất. Phải đoàn kết giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với công nhân, giữa công nhân với công nhân. Bây giờ, chúng ta làm cho mình, cho nhân dân và cho con cháu chúng ta nữa. Những lời dạy bảo ân cần của Bác Hồ suốt hơn 65 năm qua đã trở thành ngọn đuốc soi đường, nguồn cổ vũ động viên tinh thần to lớn luôn được các thế hệ thợ mỏ Đèo Nai khắc ghi trong tâm trí, quyết tâm cùng nhau đoàn kết vững tin vượt qua mọi khó khăn để xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững.
Dừng chân trên con đường trải sỏi phẳng phiu, hai bên là những cây keo lai phi lao thẳng tắp trải dài. Không ai nghĩ rằng trước đây khu vực này chỉ một màu đất đá xám xịt, khói bụi, ô nhiễm. Anh Nguyễn Hải Nam, trưởng phòng kỹ thuật khai thác công ty than Đèo Nai chia sẻ, ngoài không gian xanh mát, quanh khu hoàn nguyên còn có hồ điều hòa phục vụ nước tưới cho toàn bộ diện tích cây trồng trong khu vực. Để cây trồng có thể sinh trưởng tốt, công ty đã lựa chọn một số loại cây bản địa phù hợp với kết cấu đất đá bãi thải mỏ như cây keo lá tràm, cây phi lao, cây keo lai và có phương pháp chăm sóc đặc biệt trong những năm đầu.
Công ty từ trước nay quá trình khai thác thì rất là quan tâm đến công tác hoàn nguyên môi trường sau khi đổ thải. Hàng năm đều có chương trình kế hoạch đầu tư của trồng cây để cải tạo và phục hồi môi trường. Cái bãi thải lam của Đèo Nai thì bây giờ đã thành một cái rừng cây rất là xanh và bạt ngàn, thậm chí các cái loài động vật cũng bắt đầu đến để cư trú, tức là cũng đã hồi phục môi trường. Công ty hàng năm là có kế hoạch trồng cây cải tạo phục hồi môi trường những cái bãi thải đã đổ thải rồi, các chương trình kế hoạch đầu tư hàng năm và báo cáo lên tập đoàn để tổng tập đoàn duyệt, thì sau đó là công ty sẽ triển khai trồng cây hàng năm.
Quảng Ninh không chỉ là vùng than lớn nhất của đất nước mà còn là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch. Chính vì vậy, việc các đơn vị khai thác than hoàn trả màu xanh cho các mỏ than không chỉ là trách nhiệm mà còn là tâm nguyện của những người thợ mỏ. Xác định hoàn nguyên môi trường là trách nhiệm của ngành than sau khi đã kết thúc khai thác, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cùng các công ty thành viên đã dành nhiều nguồn lực cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực đã kết thúc khai thác và ngừng đổ thải. Sau nhiều năm, những ngọn núi nhân tạo chứa hàng trăm triệu mét khối đất đá thải mỏ này đã được phủ xanh. Ở nhiều bãi thải, những loại cây trồng đang sinh trưởng tốt, phát triển thành những tán rừng xanh mát, tạo nên hệ sinh thái trong lành.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.